là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên chương trình có phản ánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên thực hiện tốt chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 8 tháng 5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khảo sát việc thực hiện đề án 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025 tại huyện Văn Chấn. Đoàn đã đến khảo sát thực tế mô hình của Ban Chỉ huy quân sự xã Đại Lịch, tiêu biểu trong vận động nhân dân đóng góp để nâng cấp tu sửa tôn tạo các công trình văn hóa di tích trên địa bàn xã Đại Lịch. Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự xã Đại Lịch đã vận động xã hội hóa trên 30 triệu đồng để trùng tu, xây dựng, cải tạo bia di tích trận đánh Đèo Zin. Ban Chỉ huy quân sự xã còn phối hợp với đoàn thanh niên của xã và chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Yên Bái, các tổ chức cá nhân ủng hộ đúc tượng đồng anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ để trưng bày tại nhà truyền thống của xã. Đồng thời vận động hỗ trợ một gia đình thôn đội trưởng tại thôn Khe Đồng làm nhà với số tiền là 35 triệu đồng. Tiếp đó, đoàn đã đến tham quan khảo sát thực tế mô hình điển hình tiên tiến tổ hợp tác trồng măng tre Bát Độ, xã Suối Bu. Điển hình là chủ tịch cựu chiến binh xã Suối Bu đã vận động nhân dân trồng măng tre Bát Độ, thành lập tổ hợp tác trồng măng Bát Độ với 6 thành viên. Năm 2022-2023, nhân dân xã Suối Bu đã thu hoạch hơn 20 tấn sản phẩm măng tươi, giá trị kinh tế trên 100 triệu đồng, góp phần cho công tác giảm nghèo tại địa phương. Làm việc với huyện Văn Chấn, đoàn đã nghe báo cáo việc thực hiện đề án 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án xây dựng Trung tâm Chính trị huyện Văn Chấn đạt chuẩn mức độ 1. Đến nay đã đạt chuẩn 5 trên 8 tiêu chí. Bên cạnh đó, huyện Văn Chấn quan tâm xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến. Toàn huyện có 159 mô hình điển hình tiên tiến cấp tỉnh và 744 mô hình cấp huyện. Đánh giá cao việc triển khai đề án 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và việc xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ huyện Văn Chấn, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Văn Chấn tiếp tục quan tâm thực hiện tốt đề án 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng trung tâm chính trị đạt chuẩn, huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền gương người tốt việc tốt, tập thể cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác, kịp thời khen thưởng biểu dương và nhân rộng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
Thực hiện giai đoạn 2 của dự án hỗ trợ con giống vật nuôi cho phụ nữ dễ bị tổn thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp với hội tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam, tổ chức chương trình cung cấp con giống vật nuôi cho các hộ dân tại 3 xã Xà Hồ, Bản Công và Bản Mù. Theo đó, dự án đã hỗ trợ 156 con dê giống và lợn giống cho 75 hộ dân với tổng nguồn vốn gần 700 triệu đồng. Trước đó, trong giai đoạn 1, 75 hộ dân của 3 xã nằm trong dự án cũng đã được hỗ trợ giống vật nuôi, bước đầu mang lại hiệu quả nâng cao thu nhập cho người dân. Dự án hỗ trợ con giống vật nuôi cho phụ nữ dễ bị tổn thương được triển khai tại 3 xã Xà Hồ, Bản Công và Bản Mù trong thời gian 36 tháng, từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 7 năm 2025. Dự án đặt mục tiêu tác động đến các nguyên nhân sâu xa của tình trạng mua bán người, bao gồm vấn đề về kinh tế bất ổn, cơ hội giáo dục hạn chế và bạo lực gia đình. Bằng cách thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, dự án góp phần tạo ra một cơ sở tài chính vững chắc cho phụ nữ và gia đình họ, từ đó giảm thiểu nguy cơ bị lừa bán phụ nữ. Bên cạnh cung cấp con giống phát triển nguồn vốn sinh kế hộ gia đình, dự án còn cung cấp các khóa tập huấn và tham vấn định kỳ nhằm nâng cao khả năng phát triển sinh kế hộ gia đình. Dự án là hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự đồng hành chia sẻ cùng phụ nữ dễ bị tổn thương ở vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, và đây là nguồn động viên khích lệ chị em phụ nữ có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.
Trong khi nhiều địa phương sản lượng chè giảm do diện tích bị thu hẹp, thì tại huyện Yên Bình hiện cây chè đã trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của nhiều hộ dân tại một số xã như Hán Đà, Thịnh Hưng, Bảo Ái, Tân Hương. Với tổng diện tích khoảng 2.000 hecta, đặc biệt từ chương trình OCOP, người trồng chè của huyện đã và đang tích cực sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sử dụng các giống chè lai cho năng suất chất lượng cao như LDP1, LDP2. Các địa phương cũng tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường. Vì vậy, thời gian qua giá chè búp tươi ổn định, chè thu hái đến đâu được thu mua đến đó. Hiện người trồng chè đang tích cực chăm sóc diện tích chè hiện có, thu hái chè muộn, sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu sử dụng chè của địa phương.
Đến thời điểm này, huyện Lục Yên hiện có 37 trên 47 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt trên 78%. 2 trên 3 trường trung học phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 bằng 66%. Đến nay, 100% xã của huyện Lục Yên đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Trong giai đoạn 2021-2023, từ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Lục Yên đã được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và sửa chữa 350 phòng học, 16 phòng công vụ, 16 nhà hành chính quản trị, 7 công trình nhà bếp ăn, 1 nhà thư viện, 4 công trình vệ sinh, 3 công trình nước sạch và nhà giáo dục thể chất cùng các hạng mục phụ trợ khác phục vụ dạy và học. Tổng vốn đầu tư là gần 400 tỷ đồng. Riêng năm học 2023-2024, Lục Yên đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp 218 phòng học, 11 nhà hành chính quản trị, nhà công vụ, 5 công trình nhà bếp ăn, 1 nhà thư viện, 4 công trình vệ sinh, 2 công trình nước sạch, nhà giáo dục thể chất và các hạng mục phụ trợ với tổng vốn đầu tư trên 226 tỷ đồng.
Thưa quý vị, Yên Bái được đánh giá là tỉnh đầu tiên trong cả nước có 100% cấp thôn thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng với gần 10.000 thành viên tham gia. Với những nỗ lực trong công tác chuyển đổi số đã góp phần để lĩnh vực nông nghiệp Yên Bái những năm qua có sự bứt phá, nhiều sản phẩm đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được khách hàng trong và ngoài nước biết đến và tin dùng như gạo Mường Lò, măng tre Bát Độ, mật ong mù căng trải, ba ba gai Văn Chấn, gạo nếp Tú Lệ, chè San Tuyết Suối Giàng, bưởi Cá Lính, sản phẩm từ quế. Yên Bái hiện cũng đang đứng trong top đầu cả nước khi có đông số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác đưa được các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Hiện đã đăng tải đưa trên 4.850 lượt sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử như vỏ sò.vn, postmart.vn với trên 8.700 đơn hàng. Hiện nay tỉnh đang ưu tiên triển khai mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, trước mắt là xây dựng, bảo hộ sở hữu trí tuệ một số sản phẩm nông sản đặc thù của địa phương dưới dạng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, xây dựng vận hành hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý thông tin về sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó cũng ban hành nhiều cơ chế nhằm hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đưa các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, tuy mới chính thức vào hoạt động nhưng khoa hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái đã trở thành địa chỉ tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn về nội dung này qua phóng sự sau. Bệnh nhân Nguyễn Thị N đến từ huyện Văn Chấn xây dựng gia đình hơn 2 năm nhưng vẫn chưa có con, nên vợ chồng chị đã quyết định đến khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Sản Nhi để thực hiện kỹ thuật bơm tinh trùng vào trứng. Ngay lần đầu thực hiện, vợ chồng chị đã nhận được tin vui. Các bác sĩ trong khoa tận tình chăm sóc chu đáo, giờ đây thai kỳ 5 tuần tuổi khỏe mạnh. Vợ chồng chị rất vui mừng, phấn khởi, chị nói.
Em rất là vui vì được giới thiệu về đây được các bác sĩ, nên là em được thăm Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái. Em được thăm khám và được bơm. Nên là em đầu tiên là em được luôn. Vâng, bây giờ em được thai được 4 tuần rồi. Vâng, em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc ạ. Và khi em đến đây là khi gặp các bác sĩ là rất là nhiệt tình và chăm sóc và tạo điều kiện và giúp đỡ em.
Cách đây hơn 2 năm, khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái chính thức đi vào hoạt động với chức năng chính là điều trị hiếm muộn cho các cặp vợ chồng. Thời gian qua, khoa đã có nhiều nỗ lực điều trị thành công cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Bất kỳ một trường hợp nào vào khoa đều được tư vấn và tìm phác đồ điều trị hiệu quả nhất. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng thời gian qua, khoa hỗ trợ sinh sản đã tiếp nhận hơn 1.000 lượt bệnh nhân thăm khám. Theo thống kê, đã có hơn 20% các cặp vợ chồng thành công khi thực hiện kỹ thuật bơm tinh trùng vào trứng tại khoa. Ngoài ra, các trường hợp sau khi tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm thành công có nhu cầu cũng được khoa chăm sóc đặc biệt từ đầu đến cuối thai kỳ. Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Lan, trưởng khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái trao đổi.
Đây là một cái kỹ thuật mới, ví dụ như là lọc rửa tinh trùng và bơm tinh trùng vào quá trình chuẩn bị trứng, chuẩn bị tinh trùng thì nó không phải là một cái chuyên môn phụ sản thông thường, nó là một chuyên khoa sâu của khối phụ sản. Vậy thì bác sĩ nào được đào tạo hoặc kỹ thuật viên nào được đào tạo lọc rửa tinh trùng thì mới được lọc rửa tinh trùng, vì bản chất tinh trùng nó rất nhạy cảm. Ví dụ như là chỉ cần tay rửa xà phòng mà đi lấy tinh trùng thôi thì tinh trùng đã chết bớt một phần rồi, nó rất là nhạy cảm như vậy. Quá trình lọc rửa thì cũng là có một thao tác rất là khéo léo để lựa chọn những con tinh trùng khỏe mạnh để bơm vào trong buồng đã con. Một cái điều kiện nữa là bác sĩ phải có một cái chuyên khoa rất là sâu về hệ thống sinh sản của nữ và nam để hỗ trợ, không phải cứ bơm vào một cái là thành công được, mà nhiều khi bơm thụ tinh nhân tạo xong lại quả một quá trình là nội tiết tốt hay xấu, chất lượng niêm mạc tốt hay xấu, chất lượng về những cái viêm nhiễm tốt hay xấu, về cái tử cung buồng trứng tốt hay xấu, thì có một cái hỗ trợ nhất định để em bé, để người sản phụ đó có thành công để đến khi đẻ có em bé khỏe mạnh.
Điều trị hiếm muộn ngay tại địa phương là cơ hội tín hiệu vui cho nhiều cặp vợ chồng, nhất là đối với các gia đình điều kiện kinh tế còn khó khăn, không phải mất nhiều chi phí khi phải về Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái cũng mới chỉ thực hiện thành công kỹ thuật bơm tinh trùng vào trứng. Đây là bước tiến mới của ngành y tế Yên Bái, tạo điều kiện cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân nghèo, được hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, Vladimir Lenin, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng vô sản thế giới, đã để lại nhiều di sản quý báu, trong đó quan điểm về chống tệ nạn quan liêu tham nhũng lãng phí là vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, được Đảng ta tiếp thu vận dụng sáng tạo và thực tiễn. Theo bài viết trên báo Hà Nội mới, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi ra đời đến nay, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, qua các kỳ đại hội và trong nhiều nghị quyết, chỉ thị về phòng chống tham nhũng trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn này, qua đó góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam là sự kế thừa, vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng. Do đó, đâu đó những luận điệu xuyên tạc cho rằng sự vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin của Đảng và Nhà nước Việt Nam là thiếu thực tế, là không hiệu quả. Đấu tranh phản bác những luận điệu đó không chỉ bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin mà còn trực tiếp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Chính phủ vừa trình Quốc hội dự án xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa Đắk Nông Trơn Thành Bình Phước. Đây là tuyến đường được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư để kêu gọi nhà đầu tư tham gia, tăng thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội đất nước. Tuy nhiên, thực tế việc thu hút vốn xã hội hóa cho hạ tầng giao thông không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Để thực hiện chủ trương lấy đầu tư công dẫn dắt thu hút các nguồn lực xã hội, cần thiết tháo gỡ ách tắc, tăng sức hấp dẫn của dự án PPP giao thông, kịp thời bổ sung nguồn vốn cho hạ tầng cơ sở, nhất là với các dự án quan trọng cấp bách. Hiện nay, Quốc hội đã cho phép thí điểm một số dự án giao thông phần vốn tham gia của nhà nước không quá 70%, cao hơn so với quy định hiện hành. Đây là những dự án có vai trò ý nghĩa quan trọng về kết nối liên vùng nhưng lưu lượng phương tiện còn hạn chế, vì vậy cần có thêm sự hỗ trợ của nhà nước. Cơ chế này vừa tận dụng tối đa nguồn lực thông qua đấu thầu, đấu giá công khai minh bạch quyền sử dụng đất, vừa giảm mức phí rút ngắn thời gian so với phương án hoàn vốn chỉ dựa vào nguồn thu phí. Với các hình thức thu hút đầu tư hợp lý hiệu quả, hứa hẹn sẽ có thêm những công trình tuyến đường huyết mạch, thúc đẩy giao thương, nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Phát biểu về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, các đại biểu Quốc hội đưa ra nhận định, đối với thị trường vàng chúng ta có thể thấy rõ đây không phải là nhu cầu thực tế của người dân, mà có thể do một số đối tượng đầu cơ lũng đoạn thị trường để trục lợi. Nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với sự bùng nổ của các thị trường. Nếu chúng ta quản lý các thị trường thật tốt, không để những kẻ đầu cơ lũng đoạn làm thị trường thất điên bát đảo, thì sự phát triển của các thị trường tạo ra những nguồn lực khổng lồ cho kinh tế xã hội phát triển. Ngược lại, nếu để những kẻ bất lương lợi dụng kẽ hở trong quản lý của nhà nước, lợi dụng kinh nghiệm của các nhà đầu tư chưa cao để lũng đoạn, thì hậu quả nặng nề, không chỉ giáng vào từng cá nhân, từng gia đình nhỏ lẻ là nạn nhân của những kẻ đầu cơ, mà còn là đòn giáng nặng nề vào kinh tế của đất nước.
Việc đại biểu Quốc hội đề xuất chuyển nhà tái định cư bỏ hoang thành nhà ở xã hội nhận được nhiều hưởng ứng, đặc biệt trong bối cảnh giá đất, giá nhà liên tục leo thang và diễn biến phức tạp, cũng như đề án của Chính phủ xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động triển khai rất chậm. Các đại biểu Quốc hội dẫn ra con số Hà Nội có hơn 14.200 căn chung cư chưa sử dụng, còn thành phố Hồ Chí Minh là 14.000 căn tái định cư bỏ không. Quả là nghịch lý khi người dân rất khát nhà ở xã hội thì lại có hàng chục nghìn căn hộ xây rồi bỏ không, xuống cấp, trong khi vẫn phải bỏ ra những khoản tiền lớn để bảo trì. Tất nhiên, việc người dân không sống ở nơi tái định cư có nhiều nguyên nhân, nhưng điều đó vẫn cho thấy nghịch lý về nhà ở. Không thể xây nhà rồi bỏ hoang, lãng phí rất lớn. Vì thế, việc nhiều ý kiến cho rằng cần chuyển đổi nhà tái định cư bỏ hoang sang nhà ở xã hội phải được xem là cần thiết, càng làm sớm càng tốt. Tuy nhiên, về bản chất, đây là hai loại hình nhà ở có sự khác biệt. Do đó, việc đảm bảo tiêu chuẩn khi chuyển đổi cũng là vấn đề cần quan tâm. Mà muốn thế thì chính quyền địa phương, người đứng đầu chính quyền địa phương không nên ngại khó, ngại khổ, sợ sai, cần nhận trách nhiệm đó về mình để tránh lãng phí cho ngân sách mà lại giúp được nhiều hộ dân có nhà ở.
Bộ Giáo dục Đào tạo đang dự thảo luật nhà giáo sửa đổi lấy ý kiến xã hội. Một trong những điểm mới của dự thảo luật là cấp chứng chỉ hành nghề cho giáo viên. Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo cho biết Bộ Giáo dục Đào tạo phải là cơ quan đứng ra kiểm tra và cấp chứng chỉ, không thể giao cho các trung tâm, càng không thể để các trường đại học tự lồng ghép chương trình, tự cấp, tránh tình trạng vừa đánh trống vừa thổi còi. Việc cấp chứng chỉ cần tập trung vào năng lực lãnh đạo, nghiệp vụ dạy học hay chính là kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên, điều mà các trường sư phạm đang cố gắng nhưng vẫn chưa làm được khi chương trình dạy còn nặng kiến thức, thời gian thực tập ngắn. Tiến sĩ khoa học Phạm Đỗ Nhật Tiến, nguyên trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cho rằng, dạy học trước đây vào những năm 60 được quan niệm là một hoạt động mà ai cũng có thể làm được miễn là có trình độ văn hóa nhất định, mang nặng tính nghiệp dư. Chỉ đến năm 1966, sau khi UNESCO công bố khuyến nghị về nhà giáo, mới có một mệnh đề rất quan trọng là dạy học là một nghề.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã có cuộc gặp Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại văn phòng Tổng thống Yongsan. Tổng thống Hàn Quốc chào đón người đồng cấp của mình bằng lễ đón chính thức với sự góp mặt của đội nhào lộn trên không Đại Bàng Đen của lực lượng không quân. Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về năng lượng hạt nhân, thương mại, đầu tư và quốc phòng, đồng thời ký các thỏa thuận song phương. Trước đó, Tổng thống UAE và Hàn Quốc đã đến thăm cung điện Trang Đốc Cung được xây dựng từ thế kỷ 15 tại Seoul, xem điệu múa cung đình truyền thống và uống trà trước khi di chuyển đến phủ Tổng thống để dự tiệc tối. Khi nhà lãnh đạo UAE tiến vào không phận Hàn Quốc, 4 máy bay chiến đấu F-15K của không quân đã hộ tống máy bay của ông. Sự chào đón dành cho Tổng thống Bin Zayed là sự chào đón lớn nhất từ trước đến nay của chính quyền Yoon Suk Yeol, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo UAE tới Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên thừa nhận vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự lần thứ tư của Bình Nhưỡng đã thất bại. Tờ báo Rongdong Shimun, cơ quan ngôn luận của Đảng Công nhân Triều Tiên, đưa tin ông Kim đã có bài phát biểu tại Học viện Khoa học Quốc phòng hôm 28 tháng 5. Ông Kim lưu ý rằng một tên lửa mang theo vệ tinh trinh sát quân sự đã phát nổ giữa không trung và cho biết hệ thống tự hủy đã được kích hoạt do sự bất thường ở động cơ giai đoạn đầu. Chủ tịch Triều Tiên khẳng định việc Bình Nhưỡng sở hữu vệ tinh trinh sát quân sự là chính đáng vì nước này phải chống lại các hoạt động quân sự và hành động khiêu khích của Mỹ. Ông cho biết các vệ tinh này là cần thiết để tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ và răn đe của Triều Tiên, cũng như để bảo vệ chủ quyền đất nước khỏi các mối đe dọa tiềm tàng. Theo ông, mặc dù vụ phóng tên lửa hôm thứ Hai không đạt được kết quả mong muốn, nhưng Triều Tiên sẽ không sợ hãi trước thất bại và thay vào đó sẽ là nỗ lực nhiều hơn. Ông khuyến khích các nhà khoa học và kỹ thuật viên bằng cách nói rằng họ thất bại là điều kiện tiên quyết để thành công. Ngay trong tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Takemi đã xác nhận axit penicillin được phát hiện trong sản phẩm thực phẩm chức năng có chứa gạo men đỏ của công ty dược phẩm Kobayashi có thể gây ảnh hưởng xấu tới thận của người dùng. Trả lời phỏng vấn truyền thông, Bộ trưởng Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết ông đã báo cáo với Thủ tướng Nhật Bản Kishida về việc đã xác nhận axit penicillin sẽ gây ra tác dụng phụ cho thận. Dữ liệu từ Bộ Y tế Lao động Phúc lợi Nhật Bản, tính đến ngày 27 tháng 5, 5 người dùng sản phẩm có chứa thành phần gạo men đỏ của công ty dược phẩm Kobayashi đã tử vong. Hơn 1.600 người đã tìm cách điều trị y tế và tổng cộng hơn 820 người phải nhập viện. Sau khi đổ bộ vào Ấn Độ và Bangladesh, bão Rehman mang theo gió mạnh và mưa lớn đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hàng triệu người ở hai nước bị mất điện. Bão Rehman cũng gây hư hại đáng kể đối với nhà cửa, đường xá và hệ thống điện. Riêng tại bang Tây Bengal, khoảng 29.500 ngôi nhà, chủ yếu ở phía nam, đã bị hư hại một phần hoặc hoàn toàn. Hơn 2.100 cây cối bị bật gốc và gần 1.700 cột điện bị gãy đổ. Trong khi đó, theo Bộ Quản lý và Cứu trợ Thiên tai Bangladesh, ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 150.000 ngôi nhà tại nước này bị phá hủy khi cơn bão Rehman đổ bộ vào khu vực ven biển. Chính quyền địa phương tại Bangladesh đã thiết lập hơn 9.000 trại tạm trú tại các huyện ven biển và hơn 800.000 người được sơ tán. Cục khí tượng Ấn Độ cho biết bão Rehman hiện đã suy yếu thành áp thấp và đang di chuyển về phía khu vực đông của Bangladesh. Tuy nhiên, tình trạng mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục ở các khu vực của bang Tây Bengal cho đến ngày mai.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của tỉnh và của ngành, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng, chính sách xã hội. Qua 10 năm thực hiện, ngân hàng đã giải ngân trên 1.400 tỷ đồng cho gần 38.000 hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn xuống 5-6% năm, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tháng 3 năm 2022, gia đình anh Nông Mạnh Tuân ở thôn Sơn Hạ, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên giải ngân cho vay 100 triệu đồng nguồn vốn giải quyết việc làm để đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị, nghề làm thảm hạt. Hai năm trở lại đây, xưởng sản xuất thảm hạt của gia đình anh luôn tạo việc làm ổn định cho 7-8 lao động với mức thu nhập bình quân từ 5-6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Sản phẩm hạt thảm của gia đình anh Tuân làm ra đến đâu đều tiêu thụ hết đến đó. Và trong 4 tháng đầu năm, anh thu lãi hơn 200 triệu đồng. Chị Mai Thị Thơ, thôn Sơn Hà, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, làm việc tại xưởng sản xuất thảm hạt cho biết.
Em làm ở đây thì cũng được 4 năm rồi ạ. Công việc thì cũng ổn. Đối với cuộc sống của nông thôn như thế này cũng gọi là ổn định ạ. Em thì mong muốn là có công việc ổn định, rồi là có thu nhập cho bản thân và cho gia đình ạ.
Thôn Sơn Hạ hiện có khoảng 30 hộ nghèo và cận nghèo đang vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên với dư nợ khoảng 2 tỷ đồng. Nguồn vốn được các hộ gia đình đầu tư trồng quế, trồng na, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm và làm nấm, làm thảm, mang lại hiệu quả kinh tế, ổn định việc làm, đời sống cho hơn 100 lao động nông nhàn. Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã thẩm định cho hàng trăm lượt hộ ở xã Mai Sơn vay vốn để phát triển kinh tế. Nhiều hộ làm ăn hiệu quả đã thoát nghèo và có đời sống khá hơn. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm bình quân 6% mỗi năm. Bà Hoàng Thị Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Sơn huyện Lục Yên cho biết.
Đối với địa phương thì cũng được tiếp cận, bà con nhân dân được tiếp cận với rất là nhiều nguồn vốn và cũng được bà con nhân dân sau khi được vay vốn, tạo điều kiện vay vốn thì cũng áp dụng vào sản xuất và phát triển kinh tế hộ gia đình. Và đối với các cái chương trình tín dụng được áp dụng tại địa phương thì được bà con nhân dân là về thực hiện rất là có hiệu quả. Và các cái hộ gia đình vay vốn thì đều chấp hành các quy định theo cái quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Trong 4 tháng năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã thẩm định giải ngân cho hàng nghìn lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền gần 100 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên gần 800 tỷ đồng. Với hơn 13.000 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 14% so với năm trước. Trong đó, đối ứng của huyện theo chỉ thị 40, gần 6 tỷ đồng và cho vay chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Hầu hết các hộ dân vay vốn đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên thực hiện tốt. Trong 4 tháng qua, Phòng Giao dịch đã huy động vốn trên địa bàn được trên 783 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 93% kế hoạch năm. Ông Nông Ngọc Huấn, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên nói:
Kể từ khi có chỉ thị 40 thì đối Phòng Giao dịch thì đã cho vay được doanh số cho vay đạt trên 1.400 tỷ đồng cho gần 38.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn trong quá trình, và đặc biệt là đến thời điểm hiện tại thì tổng dư nợ của toàn Phòng Giao dịch đã đạt là 782 tỷ, tăng 515 tỷ so với thời điểm khi chưa có chỉ thị 40. Đối với cái kết quả cho vay và cái hiệu quả từ đồng vốn này thì hàng năm cũng đã góp phần cho cái hội Lục Yên giảm cái tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 5-6%. Bên cạnh đó thì cùng với việc là có chỉ thị 40 thì Ủy ban nhân huyện cũng như là Đảng ủy ban nhân huyện cũng quan tâm chuyển cái nguồn vốn ngân sách huyện sang cho ngân hàng chính sách để cho vay, thì nó cũng góp phần giúp cho là huyện Lục Yên giải quyết được cái phần về nhu cầu việc làm.
Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên tiếp tục tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách được tiếp cận với các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập, chung sức cùng địa phương trong công cuộc giảm nghèo bền vững.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Tháng 5 năm 2024 là tháng có nhiều chính sách mới quan trọng. Cùng theo dõi chi tiết bài viết chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 2024 dưới đây. Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại quyết định số 05/2024 có hiệu lực từ ngày 15/5/2024. Theo đó, căn cứ khoản 5 điều 3 về nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân, hàng năm giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Trong đó, nếu giá điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán hiện hành thì được điều chỉnh giảm tương ứng. Ngược lại, nếu giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Tại Nghị định số 29, Chính phủ quy định tiêu chuẩn áp dụng cho chức danh công chức lãnh đạo, quản lý sẽ có hiệu lực từ mùng 1/5/2024. Cụ thể, tại Điều 4 Nghị định số 29/2024, công chức lãnh đạo phải đáp ứng các điều kiện chung dưới đây. Về chính trị tư tưởng, trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia và dân tộc, có lập trường, có tinh thần yêu nước, tuân thủ kỷ luật trong phát ngôn. Về đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, có phẩm chất đạo đức trong sáng mẫu mực, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị, có trách nhiệm cao với công việc, đoàn kết gương mẫu, tích cực ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống cơ hội. Về trình độ, tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành công tác, có bằng cử nhân chính trị hoặc cao cấp chính trị, hoặc cao cấp lý luận chính trị, hành chính, hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị. Công chức lãnh đạo phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ năng lực, uy tín, sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác. Về năng lực và uy tín, người được bổ nhiệm công chức lãnh đạo phải có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, có khả năng dự báo, phân tích quy tụ và phát huy sức mạnh của tập thể, cá nhân, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Về sức khỏe, độ tuổi kinh nghiệm công tác đủ sức khỏe, đảm bảo tuổi bổ nhiệm có thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác, có kinh nghiệm thực tiễn, thời gian công tác phù hợp. Ban hành kèm theo thông tư 02/2024 là mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động mới có hiệu lực từ ngày 15/5/2024. Theo đó, nếu hợp đồng đã được ký kết và người lao động đã xuất cảnh trước ngày 15/5/2024 thì tiếp tục thực hiện cho đến khi hết hạn hợp đồng. Với hợp đồng mà người lao động chưa xuất cảnh trước ngày này mà có nội dung trái quy định của thông tư 02 này thì phải sửa đổi bổ sung hoặc ký kết mới. Đồng thời, theo quy định mới, mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới với một số ngành nghề cụ thể, nêu tại Điều 7 cũng được sửa đổi bổ sung thành mức trần giá dịch vụ. Cụ thể, mức trần này thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp với cá nhân, tổ chức trung gian nhưng không quá 0,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động trong mỗi 12 tháng làm việc. Nếu hợp đồng lao động có thời hạn từ 36 tháng trở lên thì mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới không quá 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Trong đó, Nghị định số 41/2024 sửa đổi bổ sung điều 9 Nghị định số 65/2016 được sửa đổi tại khoản 6 điều 1, điều 2 Nghị định số 138/2018 và điểm A khoản 1 điều 2 Nghị định số 70/2022 về thủ tục cấp, thu hồi giấy phép chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Theo quy định mới, hồ sơ cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe bao gồm đơn đề nghị theo mẫu quy định bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao được chứng thực điện tử từ bản chính, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao được chứng thực điện tử từ bản chính, một ảnh màu cỡ 3x4cm, nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp theo thời gian không quá 6 tháng. Trường hợp bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì việc xuất trình kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử. Trình tự thực hiện, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe lần đầu lập một bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến cơ sở đào tạo lái xe. Cơ sở đào tạo lái xe tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, bảo đảm các điều kiện đối với người tham dự tập huấn theo quy định và tổ chức tập huấn theo chương trình tập huấn về nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5/2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103-103-103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.